Dạ ông, bữa nay mình học lời của Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 2 từ câu 4 câu số 12 với đề tài là sống như biết rõ mình là ai. Thì con kể cái câu chuyện về ông giáo sư Howard Hendricks, là một vị giáo sư trường Kinh Thánh ở bên Dallas, ở Texas. Thì ông kể một chuyện lúc mà ông còn trẻ, vẫn làm sinh viên cũng cái trường đó luôn. Trường chủng viện ở Dallas á, thì có một lần ông được mời đến giảng ở một cái vùng ở gọi là West Texas. Lúc bấy giờ bên đó rất là vắng người lắm, cho nên ông đến để giảng ở đó với một nhóm người chỉ có 17 tín hữu ở đó mà thôi. Nhưng mà ông giảng một cách đam mê và một cách hết lòng, câu chuyện như vậy đó. Nhưng mà sau khi ông giảng và giảng xong rồi thì có một người rất là cao to lớn đến với nói với ông giáo sư rằng là giáo sư sai rồi, giáo sư nói sai rồi. Thì ông giáo sư Howard Hendricks này mới nói là tôi thật ra cũng có nhiều lần tôi bị sai lắm, vì vậy xin cho tôi biết là tôi bị sai điều gì. Thì cái ông cao to người này ông nói rằng là ở trong bài giảng đó của giáo sư nói một câu gọi là hơ khờ dại như con nít vậy đó, như là ông giáo sư đã nói là ông có thể hướng dẫn con ngựa đến cái dòng nước mà ông không thể buộc cho nó uống nước được. Đó là cái điều mà không thể không có buộc nó uống nước được đó. Nhưng mà giáo sư biết rằng là giáo sư có thể cho nó ăn mặn được mà. Cho nó ăn mặn được để nó khát là chắc chắn là nó gặp nước là nó sẽ uống mà thôi. Thưa các ông bà anh chị em, nhiều khi trong đời sống của chúng ta đó, ở đây đa số chúng ta đều có những người thân trong gia đình, chúng ta có những người bạn bè trong gia đình mà là những người mà chưa có tin Chúa, và chúng ta khao khát để muốn giới thiệu về Chúa cho họ, để cho họ có thể khát khao về Chúa, phải không? Nhưng mà dường như là đa số họ không muốn nghe, là bởi vì họ không muốn nghe đến cái phương diện tâm linh. Cho nên nhiều khi chúng ta cố gắng chúng ta chia sẻ rồi họ không có muốn để ý đến như vậy, những gì chúng ta muốn chia sẻ về cái đời sống tin kính Chúa của chúng ta. Cho nên cái câu hỏi là làm thế nào chúng ta có thể cho những người thân của mình, những bạn bè của mình, những người xung quanh chúng ta, họ ăn mặn đến nỗi làm cho họ có thể khát khao Chúa Giêsu Christ, chính đời sống của họ hay chính bản thân của họ, cá nhân của họ, là họ khát khao để tìm kiếm đến với Chúa Giêsu. Chúng ta biết lời của Chúa dạy chúng ta ở đây là ngày hôm nay chúng ta xem cùng nhau có một vài phần chúng ta sẽ học ở trong khúc Kinh Thánh này mà chúng ta đã nghe lời Chúa đó. Quý vị có Kinh Thánh chúng ta để ý, chúng ta theo dõi. Chúng ta trở lại đoạn 2 từ câu 4 đến câu số 12 của Phi-e-rơ thứ nhất ở đây, để cho chúng ta thấy ngay cả chúng ta làm sao chúng ta có thể giúp cho những người xung quanh chúng ta, nhất là người thân bạn bè chúng ta, ăn mặn ở đây có nghĩa là mình có thể làm sống làm sao, chia sẻ làm sao để họ có thể khao khát mà đến với Chúa Giêsu, để gặp Chúa Giêsu ở đây. Nói tóm trong cái bài giảng hôm nay đó, nếu chúng ta muốn ảnh hưởng tốt đến những người thân, bạn bè và những người xung quanh thì chúng ta cần phải biết rõ mình là ai, thứ nhất, và thứ nhì là chúng ta phải sống như là mình đã biết mình rõ là ai ở trong Đấng Christ. Rất là quan trọng, thưa con và anh chị em. Chúng ta để ý từ câu số 4 đến câu số 5 đó, lời Chúa dạy chúng ta ở đây là hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị người ta loại ra, xong được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy lời Chúa dạy thứ nhất đó, là cái điểm thứ nhất là chúng ta phải biết mình là ai. Chúng ta phải biết mình là ai, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta là ai trong Kinh Thánh? Cái câu số 5 nói rõ là và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng. Được xây nên nhà thiêng liêng, chúng ta là đền thờ thánh, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta là những người được Chúa thương xót. Chúng ta là tội nhân như bao nhiêu người khác trên trần gian này, nhưng Chúa cứu chúng ta. Chúa đem chúng ta ra khỏi cái tội lỗi của đời này, và Chúa tha thứ chúng ta, và Chúa biến cải chúng ta, và Chúa nói là chúng ta được Chúa hợp nhau lại, tất cả con dân Chúa trở thành một cái đền thờ thánh, một cái đền thờ thánh thiêng liêng, là một cái như là một cái thánh đường được thiết kế để phản ảnh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và trong Kinh Thánh nói rõ ràng, nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Và trong chúng ta học như vậy đó, là chúng ta cái đời sống mình á có thể phản ảnh tình yêu của Chúa và ân sủng của Chúa và sự vinh hiển của Chúa cho những người xung quanh. Chúng ta xem câu 6 đến câu 8 lời Chúa dạy chúng ta như thế này: vì trong Kinh Thánh có chép rằng, này ta đặt tại Si-ôn hòn đá gốc nhà đã chọn lựa và quý báu, ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà lội ra bèn trở nên đá gốc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp váp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Chúng ta thấy rõ từ câu 6 đến câu 9 cho chúng ta thấy là cái đời sống mình, Chúa cứu chúng ta và hợp lại để xây dựng chúng ta trở nên một cái nhà tâm linh, một cái đền thờ thánh để soi rọi sự vinh hiển của Chúa, để phản ảnh sự vinh hiển của Chúa. Nói cho dễ hiểu là tất là hội thánh của Ngài. Chúng ta là ngọn hải đăng tinh lành để soi sáng cho thế gian này nhìn thấy, chứng kiến thấy sự vinh quang, vinh hiển của Đức Chúa Trời của chúng ta ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cái chữ ở đây đó, lời Chúa nói rõ ràng, những người mà mình rao giảng tin lành của Chúa mà họ từ chối, họ từ khước Chúa đó, họ loại Chúa ra, thì trong Kinh Thánh đó là nhưng mà trở nên đá gốc nhà. Chúa Giêsu là nền tảng của chúng ta. Chúa Giêsu là nền tảng, và dựa vào nền tảng đó và mà chúng ta có thể có cái hướng đi, cái lối sống mới của mình ở trong Chúa, để làm sao có một cái đời sống là chúng ta có thể bày tỏ sự vinh quang của Ngài cho những người xung quanh, nhất là cho người thân, bạn bè của chúng ta ở đây. Cho nên ngày xưa chúng ta là tội nhân, mà hôm nay Chúa gọi chúng ta là thánh nhân. Thánh nhân không có nghĩa, như tôi nói nhiều lần, không có nghĩa là chúng ta là người hoàn toàn hoàn hảo, nhưng mà chúng ta đã được tha tội trước mặt Chúa, là chúng ta được tha tội. Những người nào tin Chúa thì Chúa tha tội chúng ta, Chúa làm sạch cho đời sống chúng ta và cho chúng ta có một đời sống mới. Cho nên Chúa mới nói là Chúa dựng nên chúng ta, Chúa xây dựng chúng ta lên thành một đền thờ thánh, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên lời Chúa nói ở đây là đức tin, khi chúng ta chia sẻ lời Chúa thì người ta không tin, không phải là vì họ không thể tin, nhưng mà họ không muốn tin, đó là cái ý chí của họ. Bởi vì đức tin là một cái sự lựa chọn, thưa các ông bạn chị em, là một sự lựa chọn ở đây. Và ai không tin thì bị vấp váp bởi Chúa, là bởi vì họ xem Chúa như là một cái gì đó nó phiền hà, một cái gì làm cho công kích đời sống của họ, và là một cái gì đó điều mà họ thấy nó đối với họ là một cái điều gì đó, họ không cảm thấy rất là thoải mái, hay là đời sống họ không được tự do, hoặc là họ sẽ bị sợ, bị dèm chê của thế gian này. Chúng ta thấy rõ ràng trong những ngày, trong những ngày tháng vừa qua, trong đời sống chúng ta ở đây, có những người, ngay cả có những người tự xưng mình là tín đồ, là con cái của Chúa nữa, đặt tay lên quyển Kinh Thánh để được nhậm chức, mà lại sống ngược lại với lời của Chúa. Rồi cầu nguyện mà lại không nhân danh Chúa Jesus Christ, lại nhân danh tất cả mọi cái tôn giáo trên đời này, mà lời Chúa dạy rất là rõ ràng. Cho nên người ta không phải là không tin, không tin được, nhưng mà người ta đã chọn cái điều là người ta không muốn, bởi vì sợ bị thế gian này dèm chê. Nhưng mà Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa, Chúa nói là những người mà khước từ thì họ là những người vẫn còn là hư mất, không có được sự cứu rỗi như chúng ta ở đây. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta ở trong cái câu chính rất đặc biệt, những người chúng ta tin nhận Chúa đó, là chúng ta được chẳng những là hòn đá, được làm một cái đền thờ thánh, nhưng là một dòng dòng giống được lựa chọn, thưa các ông bà anh chị em. Điều này rất là quan trọng, chúng ta nhớ là ngày, chúng ta để ý đó, nghiên cứu đó, ngày xưa khi người Do Thái họ dựng nên đền thờ Jerusalem đó, và họ đặt một cái vị trí, một cái nơi đó là cái nơi họ muốn tránh xa hết những cái sự ồn ào của thế gian. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, trước khi họ xây đền thờ đó, thì họ đòi hỏi những cái thợ xây đó là phải đục đẽo những cái miếng đá, những cái tảng đá đó ở nơi khác. Họ mài, họ giũa, họ đục đẽo những cái tiếng cưa cắt ồn ào gì đó. Rồi xong rồi họ mới đem đến cái vị trí mà họ muốn để đặt nơi đền thờ thành Jerusalem. Bởi vì họ cho đó là đất thánh, cho nên họ không muốn cái chỗ đó bị phiền hà, họ muốn sự hiện diện của Chúa bị phiền hà, bị ồn ào của đời này. Cho nên đòi hỏi những người xây đó, thợ xây rất là thiện nghệ, bởi vì mỗi viên đá phải ăn khớp với nhau. Và đặc biệt là có một tảng đá to lớn mà ban đầu thì nghĩ là ô cái này không có gì cả, nhưng mà cái tảng đá khác thường với những cái tảng đá khác, những cái viên đá khác. Bởi vì cái tảng đá đó chính là cái nền của cái đền thờ Jerusalem, và từ đó người ta mới cái cấu trúc của cái đền thờ lên rất là tuyệt vời, thưa các ông bà anh chị em. Thì cũng vậy, trong Kinh Thánh nó rõ ràng, thưa quý vị, lời Chúa nói là Chúa Giê-xu là hòn đá mà bị thợ xây nhà, ban đầu họ không biết thì họ bỏ lội ra, trở nên đá góc nhà ở đây. Thì những người được giảng tin lành, những người được nghe lời Chúa, những người được chúng ta chia sẻ mà họ khước từ, thì cũng giống như là họ lội Chúa Giê-xu ra. Nhưng mà chúng ta là những người được Chúa thương, Chúa cứu chúng ta ở đây. Cho nên ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18 đó, khi Chúa nói với sứ đồ Phi-a-rơ đó, Chúa nói là còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-a-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng hội đó được. Các cửa âm phủ chẳng thắng hội đó được, thưa các ông bà anh chị em. Lời Chúa cho chúng ta một cách rất là rõ ràng. Chúa dạy chúng ta là cho chúng qua cái sứ đồ Phi-a-rơ đó, ông nhận rằng hòn đá lớn, hòn đá gốc là Chúa Giê-xu. Ngài là nền tảng vững chắc, là lối sống lành mạnh của con dân Chúa và bất cứ người nào tin nhận Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Trong câu số 6 dạy chúng ta rất rõ ràng là chúng ta sẽ chẳng bao giờ bị hổ thẹn. Ở trong Chúa là Chúa sẽ ban phước, Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ chúng ta ở đây. Cho nên chúng ta để ý, ở trong sách Hebrew nói chúng ta đó, câu 15 đến câu 16 mà tôi cho các ông bạn xem thấy trên cái screen đó. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra, chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thưa các ông bạn chị em, hòn đá góc nhà và chúng ta là những viên đá, Chúa là hòn đá góc nhà và chúng ta là những viên đá được Chúa dùng để phản ảnh sự vinh hiển của Ngài. Chúa chọn chúng ta, Chúa xây dựng chúng ta trở nên một thánh đường, thưa các ông bạn chị em. Vì Chúa làm điều này với một mục đích mà thôi, một mục tiêu mà thôi. Ngài dựng chúng ngôi đền lên là để chúng ta có thể làm cái việc dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời, đẹp lòng Đức Chúa Trời chúng ta. Dâng những của lễ tâm linh ở đây có nghĩa là dâng chính đời sống của mình cho Chúa để được Chúa biến cải mỗi ngày trong đời sống. Bởi vì trong Kinh Thánh nói là đáng khi chúng ta là những tội nhân, đáng khi con người chúng ta, tất cả mọi người trên trần gian là tội nhân, nghịch lại Đức Chúa Trời, là kẻ thù Đức Chúa Trời. Nhưng mà đúng kỳ hẹn Chúa Giê-xu đã đến để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi này, và sẵn sàng tha thứ bất cứ người nào tin nhận Ngài. Cho nên tất cả chúng ta, hoặc là bất cứ ai tin Chúa, được Chúa cứu, được Chúa biến cải cuộc đời chúng ta. Để rồi, để làm sao? Để chúng ta có thể dâng của lễ, có nghĩa là dâng cuộc đời của mình, để Chúa dùng mà chúc phước cho những người xung quanh, để thấy được tin lành của Chúa, thấy được sự vinh hiển của Ngài. Như trong Roma đó quý vị, Roma đoạn 12 câu 1, ở đây là một trong những câu kinh thánh mà nhiều người chúng ta đã thuộc rồi. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên những cái lời nói và những việc lành của chúng ta khi chúng ta dâng lên cho Chúa trong cái tinh thần hoàn toàn nương cậy từ nơi Chúa đó, thì đó là những của lễ xứng đáng, Ngài sẽ chấp nhận. Và thêm vào đó nữa, chúng ta cũng phải là dâng chính thân thể mình, như tôi mới đọc trong Roma đoạn 12 câu 1 chúng ta đó. Lời ăn, tiếng nói, hành động chúng ta Cho nên trong Kinh Thánh, sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta, cũng như các sứ đồ dạy chúng ta rất là đặc biệt. Lời nói chúng ta phải thêm mắm, thêm mặn hơn chút xíu, thêm muối vô cho nó mặn mà, cho nó đậm đà, cho nó yêu thương. Tránh những cái điều mà nói vấp phạm với nhau, tránh những điều mà nói những lời mà tổn thương với nhau. Bởi vì đời này, trong đời sống chúng ta thấy rồi, bao nhiêu cái tổn thương chúng ta thấy con người người ta đã, giống như là đánh đá đạp với nhau để có thể hơn người khác, để có cái chức quyền, để có cái sự giàu có, để cái gì của đời này rồi nó sẽ qua đi thôi. Nhưng Chúa dạy chúng ta trong đời sống của mình, Chúa nói rõ ràng hoặc ăn hoặc uống hoặc bất cứ làm điều gì vì sự vinh hiển. Cho nên sứ đồ Phao-lô rất là hay nói là điều nào mà chân thật, điều nào là tốt lành, điều nào là nhân từ thì thêm nữa thì mấy ông bà anh chị em và chúng ta cần phải nghĩ đến và cần phải sống như vậy, thưa quý vị. Cho nên xin Chúa giúp một lần nữa, tôi xin nhắc là lời ăn tiếng nói hành động của chúng ta làm cho những người xung quanh có thể nhìn thấy ân sủng và tình yêu của Ngài dành cho không phải riêng chúng ta mà thôi, mà cho mọi người nữa. Và đó là của lễ đẹp lòng Chúa Trời, thưa các ông bà anh chị em. Điểm thứ nhất là chúng ta thấy chúng ta là những đền thờ thánh được Chúa thánh hóa đời sống của mình. Chúng ta biết mỗi ngày trong cái ngày năm nay ngày 17 tháng 3 là cái ngày người ta gọi là St. Patrick's Day. Mỗi năm chúng ta đều có một cái St. Patrick's Day trong cái lịch của chúng ta ở đây, là cái ngày để người ta nhớ tưởng lại thánh St. Patrick. Khi còn nhỏ đó thì ông St. Patrick đó, sống một đời sống rất là êm ái trong một gia đình, và ba của ông là một người chấp sự hết lòng yêu mến Chúa và hầu việc Chúa trong hội thánh. Họ sống ở một cái thành phố gần cái ven biển ở bên Anh Quốc, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà đến năm 16 tuổi đó thì cái đời sống đó bị chấm dứt, đời sống êm ái đó bị chấm dứt bởi vì có hải tặc của bên Ái Di Lan qua để đến phá làng, cướp làng và bắt ông St. Patrick và tất cả những người làm việc cho gia đình của ông tất cả, và đem qua bên Ái Nhĩ Lan và bán cho làm để làm nô lệ cho một cái bộ tộc, một người tù trưởng của bộ tộc tôi gọi là Joy, là người đã buộc ông St. Patrick này phải làm cái nghề chăn heo, phải đi chăn heo. Nhưng mà ở giữa cái sự dơ dái, câu chuyện kể đó, ở giữa cái sự dơ dái trong vấn đề chăn heo đó thì Đức Chúa Trời đã đụng chạm đến cuộc đời, tấm lòng của St. Patrick. Cho nên trong cái bài viết của ông, cái cuốn viết của ông rất là nổi tiếng gọi là Confessions á, ở đây là nói đến là cái những lời gọi là những cái lời thú nhận đó, những lời thú nhận đó. Thì ông viết như thế này: khi tôi 16 tuổi đó thì tôi đã không biết Đức Chúa Trời chân thật, nhưng trong một sứ lạ Chúa đã mở mắt không tin của tôi và tôi được Chúa cứu trở nên con cái của Ngài. Và lúc bấy giờ St. Patrick được thuyết phục và tin rằng là qua cái sự bị ông bị bắt cóc á và nhớ nhà ở bên Anh Quốc á, là cái điều mà Chúa cho phép xảy ra để ông gặp được Chúa Giê-xu, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên ông nói là bất cứ điều gì xảy ra cho tôi, tốt hay xấu, tôi phải chấp nhận với lòng biết ơn Chúa là Đấng sẽ không bao giờ làm cho con dân Chúa bị nản lòng, ngã lòng. Và sau khi 6 năm ông làm nô lệ đó, ông chạy trốn, ông lên một chiếc thuyền, ông chạy trốn về được Anh Quốc. Khi về đó, gia đình và bạn hữu, những người thân hội thánh đồ, họ rất là hoan nghênh ông trở về, rất là vui, một cách rất là nồng ấm như vậy. Nhưng mà trong tâm trí của St. Patrick á, lúc bấy giờ á, là đời sống ở bên Ái Nhĩ Lan của ông á, tự nhiên được Chúa cảm động và ông nói đó là một cái cơ hội, đó là một cái sự tốt lành mà Chúa ban cho tôi. Và ông nói một cách rất là cứng rắn, nói là không phải là bản chất tự nhiên của tôi, bày tỏ cái sự thương xót thiêng liêng đối với những người đã làm cho tôi trở nên nô lệ dơ dãi như vậy, như là bởi tình yêu của Chúa. Một lần nữa thì Đức Chúa Trời đã thay đổi tấm lòng của St. Patrick và ông quyết tâm trở lại Ái Nhĩ Lan. Ông quyết tâm trở lại trong Ái Nhĩ Lan. Lúc bấy giờ là gia đình, bạn bè, hội thánh đồ ngăn cản, nói là làm sao mà nói là tại sao người này lại phí thời giờ của mình để trở lại để gặp những người kẻ thù, và những người đó là những người hoàn toàn không biết Chúa Giê-xu gì cả. Nhưng mà mặc kệ cái sự không ủng hộ của họ, thì St. Patrick đã tự lấy tiền túi của mình ra để mua một cái chiếc tàu nhỏ để mà đi về lại Ái Nhĩ Lan. Và qua cuộc đời còn lại của ông, qua Ái Nhĩ Lan vào năm 432 trước công nguyên, có nghĩa là trước Chúa Giê-xu đó, thì ông đã để cuộc đời còn lại của ông ở bên Ái Nhĩ Lan, và ông đã giảng tin lành của Chúa và ông đã chứng kiến có biết bao nhiêu người ở New Zealand trở lại tin nhận Chúa. Cho nên mỗi hàng năm họ có cái ngày St. Patrick's Day để nhớ lại cái cuộc đời của ông, thưa các ông và anh chị em. St. Patrick không bao giờ nói về những gì Chúa đã... ông không bao giờ ngừng nói về những gì mà Chúa Giêsu đã làm trong cuộc đời của ông. Và trong cái bài viết Confessions, có nghĩa là những lời thú nhận đó, ông viết là: tôi là một cục đá dại dột, nằm bị ép dưới vũng bùn. Đấng quyền năng và thương xót đã đến, mang tôi ra vũng bùn lầy và đặt tôi trên đỉnh đầu của bức tường. Cho nên tôi ca ngợi Ngài và phải đáp lại điều gì đó cho lợi ích cho Ngài, bây giờ và cho cõi đời đời. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, đời sống chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng giống như St. Patrick. Chúng ta đã từng sống ở giữa cái vùng lầy của tội lỗi này rồi, như là những hòn đá bị ép, bị cám dỗ trong những cái đời này rồi. Nhưng mà Chúa là đấng toàn năng, đã cứu chúng ta trong mỗi thời điểm riêng khác nhau với nhau, những kinh nghiệm khác nhau, đem chúng ta ra khỏi cái vùng lầy của cái tội lỗi của trần gian này, và để biến thành chúng ta trở nên những hòn đá sống, như trong Kinh Thánh nói, trở nên cái hòn đá, trở nên cái đền thờ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta đặc biệt nữa là trong câu số 9 nói đó, tôi xin đọc lại đó: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Chẳng những chúng ta là một cái đền thờ thánh mà Chúa ban cho chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng là những người rất là đặc biệt. We are special people. Chúng ta là những người là dòng giống, chúng ta thấy rõ ràng là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, thưa các ông bà anh chị em, là dân thánh. Ở đây rất là quan trọng, ở đây, ở trong cái câu số 10 tiếp tục đó, là Chúa nói anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Tất cả chúng ta không đáng gì cả trước mặt thượng Đức Chúa Trời của chúng ta hay là Thiên Chúa. Bởi vì lời Chúa dạy chúng ta tất cả đều là tội nhân cả, nhưng mà Chúa thương xót thế gian này. Chúa Giêsu đến để chết thay trên thập tự giá, để cứu mỗi chúng ta ở đây. Và những người nào tin nhận Chúa mới hiểu được, mới kinh nghiệm được sự thương xót của Chúa. Và chúng ta là, Chúa nói là chúng ta trở thành dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là một dân thánh. Chúng ta suy nghĩ tưởng tượng quý bà mẹ chị em, chúng ta một tội nhân, bây giờ trở nên một những người hoàng tử công chúa của vua muôn vua Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời chúng ta, hay là Chúa của muôn chúa, là Chúa Giêsu của chúng ta. Đó là một cái vinh hạnh, đó là một cái phước lành, không có điều gì, không có ai trên đời này ban cho chúng ta cả, thưa quý vị. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Chúng ta, lời Chúa dạy chúng ta, tất cả những cái điều mà họ đọc ở trong cái câu số 10 đó, được chép ở trong cựu ước hết, tất cả đều trong cựu ước, thưa quý vị. Ở trong suốt Ai Cập Ký đó, đoạn 19 câu 5 câu 6 đó, quý vị, tôi không có thời giờ để đọc hết ở đây. Chúng ta thấy ở đây lời Chúa nói rõ ràng là cả thế gian đều thuộc về ta, các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Rồi ở trong OC đoạn 2 câu 23 nói về dân Do Thái đó, ta sẽ gieo nó cho ta trong đất và sẽ làm sự thương xót cho kẻ được thương xót, chưa được thương xót. Ta sẽ nói cùng những kẻ chưa làm dân ta rằng ngươi là dân ta, và nó sẽ trả lời rằng Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Và trong Ê-sai đoạn 43 câu 20 có 21 nói như thế này, nói tóm tắt như thế này: ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc, đặng cho dân ta đã chọn được uống. Ta đã làm nên dân này cho ta, nó sẽ hát ngợi khen ta. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Dân Do Thái họ được cái vinh hạnh đó, nhưng mà rồi họ, nhiều người họ khước từ, bởi vì họ không tin Chúa Giêsu là đến từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng mà quý ông bà anh chị em và tôi là những người rất là hân hạnh được phước, được chọn Chúa, và Chúa là Chúa của muôn chúa, là Chúa của cả trần gian này, thưa các ông bà anh chị em. Dân chọn họ nhiều người họ khước từ Chúa Giêsu, cho nên bởi vì người Do Thái họ bị cuốn vào và mất đi cái sự ảnh hưởng tốt của họ. Và hôm nay người Do Thái họ không có đền thờ hay là thờ lại trong cái phương diện tâm linh đó, chức thầy tế lễ nhà vua như là Chúa dạy. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, đừng quên mình là ai, thưa quý vị. Chúng ta được thiết kế để trở nên một đền thờ thánh của Chúa, để trở nên một dân thánh của Chúa, để rao giảng sự nhân đức của Chúa, để bày tỏ sự vinh quang của Chúa qua đời sống của chúng ta, chúng ta rất là quan trọng ở đây. Ở trong cái quyển sách Living Home đó, thì tác giả Grayson Keller kể về một cái câu chuyện giả tưởng về một cái gia đình đến từ cái Lake Wobegon ở Minnesota. Gia đình có hai vợ chồng tên là Grace Thompson cưới Alex Campbell vào thập niên 30. Và Alex là người không làm điều gì thành công cả. Họ có ba người con tên là Earl, Marlies và Walter. Thì có một ngày kia Alex bỏ cái cô Grace này và bỏ đi. Cô Grace này không có tiền và điều này đã buộc cô phải trở về nhà của cha mẹ mình, đem ba đứa con nhỏ về để mình nuôi ở đó. Rồi về cứ mỗi ngày nghe bà mẹ cứ nói là con mẹ đã nói con rồi, cái câu đó mẹ đã nói con rồi, và làm cho cô này rất là buồn và cảm thấy rất là hổ người, giống nhục nhã đó, không nghe lời của mẹ đó. Nhưng mà có một ngày đó họ nhận được một cái bức thư thì trong từ một người ở Philadelphia, và ông này đang nghiên cứu về những quý tộc ở bên Tô Cách Lan, những cái nhà, những người mà dòng dõi của quý tộc ở Tô Cách Lan đó. Ông đó cho họ biết là những tổ phụ của họ, để ông có thể tìm hỏi họ những người tổ phụ của họ để tìm hiểu về gia đình của họ. Cô Grace này viết thư hồi âm và vài ngày sau thì cũng bục một bức thư khác, mặc dù bên ngoài là để tên của cô Grace Campbell, nhưng mà bên trong bức thư đó thì bắt đầu cái câu đầu tiên gọi là Your Royal Highness, có nghĩa là nói cô này là một người quý tộc ở trong cung điện của Tô Cách Lan ngày xưa, mới nói là thưa, giống như là thưa ngài vậy đó. Khi mà gặp vua hay gặp hoàng tử hay gặp bất cứ người nào trong cái hoàng tộc đó, thì nói là thưa ngài, Your Royal Highness. Trong cái bức thư đó đó, thì viết là hôm nay tôi là cái người rất là hạnh phúc để chào hỏi vị hoàng hậu tối cao chân thật của tôi. Và ông tiếp tục nói cái nhánh gia đình của Campbell là từ Tô Cách Lan, là đến từ hoàng tộc, gia sản của Stewart ở đây là một gia đình hoàng tộc ở Tô Cách Lan, thưa các ông bà anh chị em. Ngay trên dòng đầu tiên của Earl Marrow và Walter, gia đình hoàng tộc của Tô Cách Lan đó, sống ở Lake Wobegon, thì họ nói rõ ràng như vậy đó. Nhưng mà gia đình của Grace rất là sửng sốt mà không nói nên lời, ban đầu thì nghi ngờ sợ hãi, không biết điều này có thật hay là không. Thưa các ông bà anh chị em, họ không phải là ý họ, nhưng mà là ý Chúa họ suy nghĩ, mặc dù là họ cũng ở đó không có gì thay đổi cả cảnh vật xung quanh, nhưng mà họ là những người được xem như là different rồi, khác thường rồi. Vài năm sau đó, đứa con trai Úc tên là Walter đó, của bà Grace đó, khám phá ra là cái chuyện này không có thật, nhưng mà Walter không có nói cho gia đình mình biết, cứ vẫn để cho mình cảm giác như là mình hoàng tử, mình là một cái con cháu của vua chúa trong thời Cách Lan như vậy đó. Và cuối cùng câu chuyện thì cô Grace ngày càng già hơn, cô nói với những đứa con trai mình là Walter ơi, mẹ không biết làm gì nếu mà không có con. Con rất là mạnh mẽ, con rất là tốt đối với mẹ. Con là một hoàng tử, con có biết không? Họ có thể để một cái vương miện trên đầu một cái con vật nào đó và gọi là hoàng tử, nhưng mà con thật là một hoàng tử. Và họ có thể không bao giờ biết, nhưng rồi họ sớm sẽ biết thôi. Nhưng mà năm tới chúng ta sẽ dọn qua, họ còn nói còn dọn qua Edinburgh nữa, ở bên Tô Cách Lan nữa, thưa các ông bà anh chị em. Và lúc đó thế nào cũng sẽ có một cái ban nhạc gọi là đầy trình diễn, và cờ quốc kỳ sẽ tung bay và đám đông sẽ cổ vọ để hoan nghênh chúng ta trở lại cái gọi là cái original, cái gia đình mình nguyên thủy lúc bấy giờ. Bởi vì bà Gray bà vẫn tưởng là bà là thuộc về hoàng tộc, thưa các ông bà anh chị em. Thưa các bạn chị em, chúng ta nhóm nhau lại để thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật. Chúng ta có biết chúng ta là những hoàng tộc, mặc dù đời này họ không công nhận. Và trong Kinh Thánh nó rõ ràng, chúng ta là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, the royal priesthood, tiếng Anh gọi là vậy đó, và là dân thánh, a holy nation. Chính Chúa Giê-xu đã nói rất là rõ trong đây, thưa các bạn chị em. Cảm ơn Chúa điều đó. Đối với thế gian, có thể chúng ta không có là ra gì cả, nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta thuộc về vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa, thiên đàng là có thể nói là một cái cung điện của vị vua đời đời của chúng ta. dành cho mỗi bất cứ người nào tin nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Và cảm ơn Chúa, tất cả chúng ta ở trong hội thánh này đều tin nhận Chúa cả. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên chúng ta đừng bao giờ giống như người Do Thái, quên đi mình là ai, đã được lựa chọn rồi mà tại khước từ Chúa. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ quên mình là ai, là đền thờ thánh và người đặc biệt. Và cái điểm thứ nhì chúng ta sẽ đến giờ này, đó là chúng ta chờ phải sống như là Chúa muốn sống. Chúng ta sống là làm chứng nhân cho Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Câu 11 đến câu 12 đó, chúng ta sẽ kết thúc sớm đây nè. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều ưa xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em thì đến ngày Chúa Giêsu thăm viếng họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Ở đây ý nói là chúng ta phải sống như là người Chúa muốn chúng ta sống, là người đã được Chúa chọn, là dân thánh, là được Chúa tha thứ. Cho dù đời này có những người xung quanh chúng ta vẫn khước từ, vẫn dèm chê chúng ta, nhưng mà đến ngày của Chúa rồi đó, đến giờ điểm của Chúa đến đó, thì Chúa nói là họ, chính họ sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là điều chắc chắn, thưa các ông bà anh chị em. Và qua cuộc đời chúng ta không phải đợi ngày Chúa Giêsu tái lâm đâu. Ý muốn nói là cái thời điểm của Chúa, khi mà Chúa thăm viếng họ rồi đó, thì họ sẽ nhìn thấy, ô, đây là những người mà sống thật, mà có một đời sống thật, có một đời sống được phước hạnh, được tha thứ, thì họ cũng có những người đã trở lại tin nhận Chúa. Và nhiều người trong chúng ta đã kinh nghiệm điều đó, phải không? Nhiều người trong chúng ta điều đó, chúng ta nhìn thấy một vài người trong gia đình của mình, một vài bạn hữu mình trở lại tin nhận Chúa, là bởi vì họ thấy cuộc đời của mình sống cho Chúa. Cho nên thưa các ông bạn chị em, lời Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải sống như là mình biết rõ mình là ai, là dân thánh, là chức thầy tế vệ nhà vua, là đền thờ thánh cho Chúa. Một tín hữu ở cái thế kỷ thứ nhì đó có viết một cái bức thư đến một người bạn của mình tên là Dionysus, mô tả cách mà những cơ đốc nhân sống khác với những người khác đó. Và ông viết như thế này: mặc dù họ là những người thường trú nhân tại nhà trong chính những quốc gia của họ, cách đối xử của họ giống như là thời gian còn ngắn lắm đó. Mặc dù cái chỗ mà họ sẽ đến đó, đã đặt họ ở trong cái xác thịt, họ không có sống theo xác thịt của họ. Những ngày của họ trôi qua trên đất, nhưng quyền công dân của họ thì ở trên thiên đàng. Họ vâng theo luật lệ đã ban hành, nhưng trong đời sống riêng tư của họ thì họ được thay đổi. Chúa dùng họ để biến cải những cái trong cuộc đời của họ, bày tỏ tình yêu thương cho mọi người, và mọi người bắt bớ họ. Họ bị hiểu lầm, bị rủa xả, nhưng bởi sự chết đau đớn của họ thì họ được sống lại. Họ nghèo nàn nhưng làm cho nhiều người trở nên giàu. Họ thiếu nhiều điều nhưng họ có được những điều phong phú bao la tâm linh mà Chúa ban cho họ. Họ trả đũa lại những sự rủa xả bằng những sự chúc phước, những sự cưỡng bức bởi cái tấm lòng tử tế, bởi vì điều lành của họ đã làm mà họ bị đánh đập, mang đau thương như là những kẻ đáng bị. Cuộc đời của họ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Kính thưa các ông bà anh chị em, những tín hữu của thế kỷ thứ nhì đã tội nghiệp. Nếu chúng ta đọc về cái lịch sử của hội thánh đó, thì chúng sử gia cho biết đó, là họ trải qua biết bao nhiêu cái khó khăn, thử thách và đau thương, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng bởi đời sống làm gương của họ, họ đã đảo lộn cả thế giới trong cái thời lúc bấy giờ, thưa các ông bà anh chị em. Đã hơn 100 năm sau đó, Cơ Đốc giáo đã vớ tới những chức sắc cao nhất ở trong cơ quan chính phủ, chính hoàng đế Roma cũng vậy, Saint Augustine đó, và từ đó thế giới không có giống như ngày xưa nữa, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái câu hỏi là nếu mà chúng ta muốn ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhất là những người thân bạn bè chúng ta đó, ngay cả những người có thể có cái thái độ giống như là khước từ hay nghịch lại điều chúng ta làm chứng, thì nếu chúng ta muốn ảnh hưởng nó thì chúng ta phải biết rõ mình là ai, và chúng ta phải sống như là Chúa muốn chúng ta sống. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau sống trong cái cách đó. Hãy sống một cách ngay cả như lời Chúa dạy đó, bỏ đi tất cả những điều ưa của xác thịt, và phải sống ngay thẳng đó, những điều gì chống trả linh hồn chúng ta qua lời ăn tiếng nói hành động chúng ta. Như hồi nãy tôi nói, thưa các ông bà anh chị em, đời này đau thương nhiều lắm rồi, sự thù hận, sự ganh ghét, sự hiểu lầm này nhiều. Chúng ta không cần phải nói thêm những cái điều đó nữa. Chúng ta phải bày tỏ lời nói ăn tiếng động cho thêm tình yêu thương, thêm sự thông cảm. Ngay cả có nhiều khi trong con dân của Chúa có một số những người chưa kinh nghiệm được thật sự tình yêu của Chúa, cho nên vẫn sống một cách sống cay đắng về những điều gì đó. Có nhiều khi những cái điều nhỏ người ta đối xử với mình nữa. Nhưng mà thưa quý vị ơi, đó là cái của xác thịt. Chúng ta là con dân Chúa rồi, Chúa phải dạy chúng ta, Chúa dạy chúng ta rồi, và chúng ta phải áp dụng lời Chúa là phải tha thứ anh em mình, phải yêu thương anh em mình, phải thông cảm cho anh em mình. Chúng ta hợp nhau lại, chúng ta gặp nhau lại, để cho dù chúng ta thấy có những người xung quanh họ đối xử với chúng ta không có tốt, không có good đó, thì chúng ta thêm sự cầu nguyện cho họ, thay vì nói thêm rồi chúng ta phải cách xa họ. Thưa các ông bà anh chị em, lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng ở đây. Và cái câu chuyện mà tôi muốn cuối cùng đó là ông Bill White ở Paramount, California, nói về khi ông ở Compton, California, làm một cái việc thiện nguyện với những người thiện nguyện của những hội thánh khác ở trong vùng đó. Có một ngày thứ bảy đó, khi họ làm một cái công việc, có nghĩa một cái nhà đó bị sụp sệ, nhà đó xấu, cho nên họ vô, họ làm lại hết, họ biến cái nhà lại rất là sạch sẽ và rất là đẹp nữa, thưa các ông bà anh chị em. Và đang khi đó, ông làm cách cái chỗ đó khoảng chừng 7-8 cái nhà khác này, có hai vợ chồng đang cắt cỏ, thì thấy ông Bill White này, ông Bill White mới nhìn thấy, khen là bà vợ đó đang làm cho cái vườn mình nó tốt hơn như vậy đó. Và hai người đang nói chuyện với nhau, thì cái ông chồng này đi ra gặp Bill White đang nói chuyện vợ mình á, thì mới nói là họ đang làm gì ở ngoài, hỏi làm gì ở ngoài đằng kia vậy, 7-8 cái nhà trước đó đó, có cái chỗ họ đang đông đúc như vậy. Thì ông Bill nói là với bà, với chồng đó, là đây là những người đến từ những hội thánh để phục vụ dọn dẹp thành phố và những người trong hàng xóm. Rồi họ tiếp tục nói là làm thế nào mà xung quanh hàng xóm được biến cải, giống như bởi cái những cái hành động phục vụ tốt lành của những người cơ đốc nhân như vậy đấy. Thì khi ông chồng thấy như vậy đó, ông ra, ông đến và ông trò chuyện. Ông Bill nói là tôi không bao giờ quên lời nói của ông chồng đó. Sau khi ông nhìn vào mắt tôi và ông bắt đầu gật đầu và tán thành về việc những người thiện nguyện đó đã làm sạch sẽ và sửa mới lại cho căn nhà ở dưới phố đó. Ông chồng đó nói, tôi yêu quý tấm lòng của anh, tôi có thể có được cái tấm lòng đó được không? Ông Bill đơn giản trả lời, chúng tôi có tấm lòng đó từ nơi Đức Chúa Giê-xu, và Ngài sẽ rất vui mừng ban cho anh tấm lòng giống như Ngài. Và trước khi họ rời khỏi thì họ đã trò chuyện với nhau về tin lành của Chúa Giê-xu Christ và quyền năng Ngài đã thay đổi nhiều tấm lòng, nhiều gia đình và nhiều người trong những hàng xóm xung quanh đó. Kính thưa các ông bà, anh chị em, đó là cái cách mà chúng ta phải sống. Chúng ta phải thêm sự tốt lành, thêm sự chúc phước, thêm sự bình an, thêm sự nhân từ, thêm sự nhẫn nhục đến những nơi đau thương, những hàng xóm đau thương, những tấm lòng đang bị những vết thương lòng. Trong đó có thể có những người thân trong gia đình của mình, những bạn bè của mình, họ đang tìm kiếm một cái nơi nào, một cái chỗ nào họ được bình an, họ được thoải mái, họ được có hy vọng. Và nơi đó không nơi nào cả, chỉ ở trong Chúa Giê-xu có mà thôi. Và quý vị và tôi có điều đó. Cho nên chúng ta phải sống như là biết mình đó là ai. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện, chuẩn bị lòng mình trước khi chúng ta sẽ dự tiệc thánh với nhau.